đối chiếu với thiền. Trước hết là kinh Lăng Già, hôm trước đã giảng một hai phần, phần liên hệ thiền sử, phần chủ đích, bây giờ đến cái phần đối chứng chi tiết. Đối chứng chi tiết qua 108 câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, Đức Phật chỉ trả lời bằng một chữ phi hay chữ bất để rõ ràng câu trả lời. Phật lặp lại câu hỏi rồi đặt vào một chữ phi đáp cho tất cả. Cũng thế, thiền sư Vô Nghiệp có thiền khách đến bất cứ hỏi câu gì, ngài cũng trả lời bằng câu chớ vọng tưởng. Hơn nữa, thiền sư Văn Môn mỗi khi đáp câu hỏi cho người, ngài thường dùng một chữ hoặc cố hoặc dán hoặc duy. Đến phần chỉ Phật giác tự chứng, không thể nói bài, Phật tất yếu bằng bài tụng: ta đêm ấy thành đạo, đến đêm ấy niết bàn, ở trong khoảng giữa này ta chọn không có nói, duyên tự đắc pháp trợ nên ta nói thế ấy, Phật kia cùng với ta phải không có sai biệt. Trong chỗ tự chứng không thể nói ra được, có nói ra đều không đúng sự thật. Pháp thân không có tướng mạo, không có danh tự, dùng danh tự diễn tả, mượn tướng mạo so sánh đều trái với tự thể. Cho nên Đức Phật nói, từ khi thành đạo đến nhập niết bàn, trong khoảng giữa chưa từng nói một câu. Chỗ không nói một câu đó để chỉ pháp thể tự chứng, ngoài ngôn ngữ phân tự. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Bảo Triệt, thế nào là đại ý Phật pháp? Sư lặng thinh. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền đến hỏi Hoàng Bá, thế nào là đại ý Phật pháp? Hoàng Bá liền đánh Lâm Tế ba phen hỏi là ba phen ăn đòn. Đến đây chúng ta thấy ý chỉ Phật thiền sư nào có khác nhau. Trên phương tiện Phật còn dùng lời, thiền sư chỉ im lặng hoặc đánh, đều thầm chỉ cái chi ngôn ngữ ấy. Đoạn nói về thuyết và tâm, Đức Phật kết thúc bằng bốn câu tụng: ta nói hai thứ không, tâm không và thuyết không. Thuyết là dạy đồng mông, tâm vì người tu hành. Thuyết là giáo, tâm là thiền. Hoặc thuyết là lời nói, tâm là tâm. Ở đây Phật đã nói rõ, người sơ cơ, ngài dùng thuyết để dạy họ. Người đạt đạo tu hành, ngài dùng tâm chỉ họ. Thế thì giáo và thiền ở trong kinh Lăng Già này chúng ta thấy hệ trọng dường nào. Đoạn chỉ Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, không đồng với ngoại đạo. Phần kết Đức Phật nói tụng, đoạn chót của tụng: như thấy như thầy trị các bệnh không có bao nhiêu luận, vì bệnh đã sai biệt nên lập các thứ trị. Ta vì chúng sanh kia phá hoại các phiền não, biết căn kia hơn kém vì nói độ môn kia. Khi gốc phiền não khác mà có các thứ pháp, chỉ nói pháp nhất thừa, ấy tức là đại thừa. Họ không lập một pháp cố định nào hết, chỉ vì bệnh phiền não chúng sanh có nhiều thứ, tạm bài các độ môn khác nhau. Nhưng thầy thuốc chỉ tùy bệnh nhân mà cho nhiều toa thuốc khác nhau. Đến tạo cùng gốc của phiền não không có bao nhiêu, có nhiều thứ, chỉ một cái mê thôi. Nên Phật cũng chỉ dạy một thừa là đại thừa hay giác ngộ. Thiền sư Đức Sơn Thượng Đường nói, tông ta không có ngữ cứ trong một pháp dạy người. Thiền sư Lâm Tế nói, ta không có một pháp để chỉ dạy người, tốt vì họ nhổ đinh tháo chốt thôi. Thế thì chúng ta thấy Phật và thiền sư một chỗ dạy nào có khác nhau. Đó là phần đối chứng chi tiết. Đây chúng tôi lặp lại cho quý vị thấy rõ từng phần. Bởi vì trong kinh Lăng Già thì có nhiều phần, ở đây chúng tôi chỉ dẫn một ít phần để chứng minh rằng kinh Phật dạy và thiền các vị tổ nói hai bên đều tương ứng nhau, không có sai biệt. Chẳng qua là cái lối nói và cái hành động khác thôi. Cho nên cái người học ít hiểu cạn thấy cái hành động hoặc nghe lời nói khác trong kinh rồi tưởng là khác, chứ còn nếu chúng ta quán chiếu được đâu đó rõ ràng thì lời Phật và cái ý tổ không có sai biệt. Thì đây, nếu quý vị tụng đọc kinh Lăng Già thì mở đầu kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ đứng ra hỏi Phật. Trong cái hỏi của ngài tổng cộng là 108 câu. 108 câu hỏi liên miên, câu này tới câu kia câu nọ, mãi cho tới 108 câu. Qua 108 câu của ngài Đại Huệ hỏi rồi, Đức Phật ngài mới trả lời. Trong 108 câu đó, mỗi câu Đức Phật chỉ dụ như hỏi thế nào là thế giới, thì Đức Phật trả lời thế giới là phi thế giới, chỉ cần thêm chữ phi. Hỏi thế nào là chúng sanh, Phật lập lại nó, chúng sanh là phi chúng sanh. Thì như vậy, cho nên thường ở trong nhà Phật người ta gọi là bách phi. Bách phi nghĩa là sao? Là 100 chữ phi. Người ta là 100 câu hỏi, chỉ lót ở trong đó một chữ phi thôi, chứ không có gì hết. Tại sao mà trả lời câu nào cũng dùng cái chữ phi lót ở trong đó, lặp lại nguyên câu hỏi rồi lót một chữ phi thì thôi. Thì hỏi tại sao vậy? Thì nếu mà quý vị có học sơ sơ về cái ý nghĩa thì trong các cái phần bát nhã thì quý vị thấy rõ. Bởi vì tất cả pháp ở thế gian và kể luôn cả pháp xuất thế gian là pháp không cố định. Mà người phàm phu mình á, hỏi cái gì, đặt cái gì ra đều cố định hết. Nói cái gì cũng cho là đúng, là thiệt, là phải, vân vân. Đã đặt một cái cố định thì tất nhiên đã sạch hết rồi. Vì vậy mà Đức Phật khi trả lời là chỉ lót cho một chuyện phi cái thôi. Ví dụ hỏi thế nào là chúng sanh thì nói chúng sanh, phi chúng sanh. Thì chữ phi chúng sanh tức là xác nhận sao? Chúng sanh không có thiệt. Còn mình hỏi thế nào là chúng sanh tức là mình đã cố định chúng sanh là thiệt, hay không? Thì chỉ qua một chữ phi đó thì nếu mình ngại cảm chút thì mình không cảm ngay với Đức Phật rồi. Còn mình mù mù thì phải giải nhiều nữa mới hiểu được cái chỗ mà ngài nói. Bây giờ nếu mà quý vị học kinh Kim Cang, quý vị cũng thấy câu tương tự như vậy. Như trong kinh Kim Cang có những câu thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh, vân vân. Rồi như vậy sao? Thế giới không phải thế giới, hay là nói quen cái chữ thế giới phi thế giới, ấy gọi là thế giới. Chúng sanh phi chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Thì chúng phi đó đã là phi rồi, tại sao lại gọi? Thì quý vị thấy những cái ngôn ngữ trên nhà Phật nói mình khó hiểu, lạ lùng khó hiểu. Nhưng mà sự thật cái đó mới là đưa mình tới cái chân lý. Bởi vì với quan niệm chúng ta, thế giới là thiệt thế giới. Cho nên khi mình nói thế giới là mình cố định thế giới là cái gì thực 100%. Nhưng với con mắt của Phật, của Bồ Tát, thấy thế giới là do duyên hợp, không có cái tự thể, tức là không có thực, chỉ do nơi duyên hòa hợp tạm có. Cho nên trên cái thực thể không có gọi là phi thế giới, nhưng nhân duyên hòa hợp giả danh đặt là thế giới thì gọi là thế giới. Cho nên trên cái thực thể nó không có chứ gọi là phi, nhưng mà trên giả danh nó thì tạm có, cho nên gọi là thế giới. Cũng như mình ở đây, mình thật có hay không? Nếu ngay nơi bản thân chúng ta thì hầu hết ai cũng nghĩ mình là một con người thực 100%. Nếu không thật thì ai tới lui đi đứng ăn uống đây, phải không? Nhưng mà với con mắt của Phật, của Bồ Tát thì thấy mình thì không có thật. Mình chẳng qua là nhân duyên hòa hợp do tứ đại hoặc ngũ quẩn hợp lại. Khi đủ những điều kiện đó hợp thì tạm gọi là mình. Những điều kiện nó thiếu đi thì cái mình này nó hoại, nó mất. Thí dụ ta rất gần, trên tứ đại hiện có thân này là do kết hợp tứ đại từ cái bào thai của mẹ. Rồi ra hiện có đây, hiện còn đi đứng nói năng đây là do cái gì? Do mượn tứ đại bên ngoài. nó là bồi bổ từng phút từng giây. Thì như vậy, mũi đầu là do mượn tứ đại kết hợp làm bào thai, làm thân. Rồi sau này trong cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng, lớn lên cũng là do mượn tứ đại mà còn mà sống. Thì như vậy trong cuộc sống là sống giai mượn từ mũi đầu cho tới huyệt còn. Nếu giờ nào phút nào mình lười biếng mình không muốn mượn nữa thì sao? Thì còn không? Như lỗ mũi quý vị đừng thà mượn không khí đang vô thì quý vị sao? Nếu là chỉ hít vô cái rồi cái thở trì ra không thà mượn nữa thì ngang đó mình sao? Rồi nó mất rồi. Thì như vậy sống bằng mượn, những phút giây giai mượn như vậy, thì như vậy sống không có cái thực sống mà chỉ là một cuộc sống giai mượn. Mà người nào cũng tự thấy mình có một cái thể thịt, cái đó là của mình 100%, mà không phải là mượn, không phải là gì hết. Bởi hiểu lầm như vậy cho nên Đức Phật mỗi khi đưa ra một cái gì, tất cả pháp thế gian đều là pháp duy hợp, mà đã là duy hợp đều là sống bằng tạm bợ, bằng giai mượn chứ không có thịt. Cho nên hỏi cái gì Ngài cũng trả lời. Như hồi nãy tôi nói trên chuyên trang cho cái gì dễ hiểu đó, nữa là thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh, vân vân. Thì như vậy chỉ phi đó là để phá cái chấp cố định, rồi chỉ thị danh đó là để lập lại cái giả danh, đó là chỉ có trên cái giả danh thôi. Ví dụ như chúng ta ngồi cha mẹ mới sanh chưa được 3 ngày, mới ngày thứ nhất, ngày thứ hai gì đó, thì chúng ta có tên gì? Tên đó. Rồi cha mẹ mới lựa tên gì đẹp đẹp, còn xấu xấu đó, đặt cho chúng ta cái tên. Thấy sao? Đặt cái tên đó thì từ đó thì sao? Cái lớn lên biết ăn biết nói, kêu cái tên nó về. Đó. Thì như vậy cái tên đó là nhắm vào một cái thể do có đủ các bộ phận đó. Rồi đặt cho cái tên, thì cái tên chỉ là cái tên hư giả chỉ cho một cái cá thể đó. Thì cái tên đó mình mang vô rồi thì từ đó dần bám chặt cái tên đó là tên của mình, rồi quyết định nó thiệt. Nhưng là có nhiều người nữa chừng không muốn đổi tên khác để làm việc gì đó thì họ đổi cũng được vậy. Thì tóm lại tên chỉ là giả danh thôi. Vậy mà mình cứ chấp có tên là có thiệt. Thì như vậy để hiểu rõ rằng tên chỉ là một cái giả danh chỉ cho một cái, một sự danh, nó không có thực thể. Ví dụ như cái bàn, ví dụ như cái nhà chẳng hạn, chỉ là một cái tướng duy hợp, tạm gọi là bàn, tạm gọi là nhà. Vì vậy cho nên hiểu chữ đó thì quý vị đọc kinh Kim Cang hay là đọc trong trong kinh Lăng Già có hiểu được cái chữ bất duy này. Đọc kinh Kim Cang thì chú ý Phật trả lời chữ nói là thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Rồi hỏi mình dọc cái gì cũng phi rồi cái là thị danh. Thì như vậy mình lấy làm lạ, tại sao phi rồi lại lập, rồi thị danh ấy gọi là. Thì ở đây cũng vậy, tại sao